đạo con đường tranh giá, đưa chúng sanh vừa thoát lờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Từ Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương thiền bắc châu ra pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu thương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, trí nhân từ ngộ ra chân diệu thường, tình là pháp ứng nhiệm mầu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Bảo chứng minh con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, sáng hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2009 tại chùa Bình An, ban trị sự Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2009, và chúng tôi đã trình bày tiết thứ nhất về những món quà để tặng đến các vị trụ trì. Vào giờ này là sang tiết thứ hai trong chương trình của buổi sáng hôm nay, và cũng với thời gian khoảng 60 phút, chúng tôi tiếp tục bài giảng về quà tặng trụ trì. Bây giờ là 9:20, chúng ta có thể chấm dứt vào lúc 10:15 hoặc là 10:20. Thưa quý vị, món quà tiếp theo mà chúng tôi xin gửi tặng đến quý vị trong cái bài giảng về quà tặng trụ trì, đó là cái bài kệ của Thiền sư Nhất Hạnh. Bài kệ này thì có một số thì họ cũng biết rồi, chư Tôn Đức cũng biết rồi, còn một số thì chưa biết. Do đó chúng tôi xin đọc lên để quý vị suy nghĩ. Lời qua tiếng lại, xin mời đọc theo một lần. Đưa ta tới đâu, sao không dừng lại? Thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại, có ích chi đâu, sao không dừng lại? Kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại, giải quyết chi đâu, sao không dừng lại? Mỉm cười nhìn nhau. Bài kệ này dạy chúng ta cái lời qua tiếng lại bằng cái khẩu và bằng cái tâm thì nó không có đưa ta tới đâu hết. Và muốn chấm dứt cái lời qua tiếng lại á thì phải thở. Xin hỏi chư Tôn Đức, hồi giờ mình có thở không? Có. Nhưng mà có chánh niệm trong khi thở không? Sao em ru mà ru vậy? Xin báo tin mừng cho chư Tôn Đức là Đức Phật Ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề cũng do nhờ Ngài chú tâm về hơi thở. Đức Phật Ngài chú tâm và hơi thở với cội Bồ Đề mà Ngài đắc được đạo quả. Chúng ta có một cái lượng hơi thở rất là nhiều trong sau trong suốt nghĩa là 60-70 năm, nhưng mà chúng ta không khai thác được cái hơi thở này, không gọi là mượn gió bẻ măng, không dùng cái hơi thở để mà phát triển cái chánh niệm, không dùng cái hơi thở để mà thiết lập được chánh niệm. Mình tu là để có bát chánh đạo, mà nếu mình không có xây dựng được bát chánh đạo á thì mình không có tu. Nếu người nào có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì người đó mới có tu. Mà bát chánh đạo không phải nằm trong sách, cũng không phải nằm trong chùa, mà bát chánh đạo nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Mình có thể mình xem xét coi là mỗi ngày mình có bao nhiêu lần có bát chánh đạo, bao nhiêu lần có chánh niệm, bao nhiêu lần có chánh kiến, bao nhiêu lần có chánh tư duy, thì lúc bấy giờ mình mới gọi là có tu. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy chánh niệm trên hơi thở như thế nào: Asasanto khi thở vô, Asasami ti ba cha na ti biết rằng đang thở vô, Basasanto khi thở ra, Basasami ti ba cha na ti biết rằng đang thở ra. Cái hơi thở nó có, nhưng mình không có chánh niệm trên hơi thở, cho nên mình không có thành tựu được cái sự tu tập. Hơi thở thì có, nhưng mà chánh niệm, mượn cái hơi thở để chánh niệm không có. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục, như vậy đó. Ăn à, nói tôi ăn nhưng mà không có gì ăn hay sao ăn? Ta dọn bàn ghế chén dĩa không có dọn đồ ăn, mà nó mời ăn, ăn cái gì? Không có. Nó uống mà cái ly này không có nước, mà uống phải có nước, ăn phải có cơm, tu phải có đề mục, là vậy đó. Đề mục của mình là gì? Đó là cái hơi thở, khi thở vô, khi thở ra. Nếu mình chánh niệm trên hơi thở, tức là mình có tu. Cái hơi thở có chánh niệm là hơi thở có tu. Hơi thở không chánh niệm là không có tu. Mà ông bà mình dạy câu rất hay là gì? Lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Tu là gì? Tu là chánh niệm trên hơi thở. Và Đức Phật của chúng ta cũng do nhờ chánh niệm trên hơi thở mà Ngài thành Phật. Lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu là gì? Tu là chánh niệm trên hơi thở. Đức Phật Ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề là do Ngài chánh niệm trên hơi thở. Bài kinh mà chúng tôi phải tụng mỗi ngày, sáng chiều, sáng tối: Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thân toàn bọn ma dương. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bài kinh mà chúng tôi phải tụng mỗi ngày: Đức Phật tham thiền về số tức quang, Đức Phật tham thiền trên đề mục hơi thở vô hơi thở ra. Mình có cái kinh An Ban Thủ Ý. An Ban Thủ Ý là gì? An Ban là Anapana, Thủ Ý là Sati. Kinh này dịch nó vừa giữ tiếng Bali mà vừa dịch thành tiếng Hán. Cái tựa cái bài kinh này á, nửa tiếng Bali nửa tiếng Hán. An Ban Thủ Ý. An Ban là Anapana, Thủ Ý là Sati, là chánh niệm á. Thủ là giữ, ý là tâm. Giữ tâm tức là chánh niệm, là sát tí. An Ban Thủ Ý tức là chánh niệm trên hơi thở, giữ cái hơi thở, quan sát hơi thở, theo dõi hơi thở. Kinh này ra đời rất sớm, cái này trên 2000 năm lận, và nửa tiếng Bali, tiếng Phạn, nửa tiếng Hán. Kinh này cho chúng ta thấy rằng cái đường truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc, sang Việt Nam, hoặc từ Ấn Độ sang Việt Nam. Trên cái câu kệ mà Hòa Thượng Thiền Sư đã tóm tắt thành một bài thơ mà chúng tôi nghĩ là rất là hay, để mà cái chúng ta nghe và chúng ta hướng dẫn lại, một vị trụ trì hướng dẫn lại cho Phật tử biết. Đây là, và chính bản thân mình cũng vậy, cũng phải biết và phải tu mỗi ngày. Hồi nãy chúng tôi hỏi quý vị là mình có hơi thở không? Có quan sát hơi thở không? Im lù. Có quan sát coi chùa còn mấy cái chén, mấy cái ghế, mấy cái bàn, mấy cái nồi, chùa Phật tử bao nhiêu, Phật tử mình đi chùa nào, biết hết. Nhưng mà cái thở ra vô thì không biết. Đó, thất bại chỗ đó. Có một cái món quà nữa xin tặng cho quý vị, vì giờ không có cho nên sẽ đi nhanh nhanh chút xíu cho tặng được nhiều món quà. Ở đời có ba cái ngu, xin mời đọc theo. Biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết, biết mà biết không rành. Ở đời có ba cái ngu. Tức là không biết cái đáng biết, cái mình cần biết mà không biết, cái chánh niệm trên hơi thở, cái đó cần phải biết nhưng khi mình quên. Mà biết cái không đáng biết, Phật tử mình đi chùa nào không cần biết. Đệ tử mình nó còn ở với mình hay không, nó trung thành với mình hay không, cái đó không cần biết. Nếu như mình còn duyên lành thì nó còn, nếu nó hết duyên lành thì nó hết. Không nên ép. Nhiều khi cái duyên của mình cho nó chỉ có một thời gian mà thôi, xong. Cái đó là cái không cần biết. Mà thưa quý vị, cái còn, cái mất nó là cái quả. Mình được người ta giúp đỡ mình hay không, đệ tử nó còn theo mình hay không, đó là cái quả với cái nhân. Mà quả của nghiệp trong kinh Pali gọi là Achintaya, bất khả tư nghị. Quả của nghiệp không có suy nghĩ tới được. Cái quả của nghiệp á là không suy nghĩ tới được, không nên suy nghĩ tới. Vậy mình cứ nghĩ được, nó là quy luật, nó là định luật rồi, mình muốn được đâu. Cho nên gọi là cái món quà tiếp theo là ở đời có ba cái ngu là biết không đáng biết. Có những cái mình không cần biết, nhưng mình biết dữ lắm, rành rẽ lắm. Ông thầy chùa đó quen với ai, có bao nhiêu tiền trong ngân hàng biết hết. Có nhiều vị gặp chúng tôi nói sư trong ngân hàng chắc mấy tỷ rồi ha, cái hỏi sao biết. Rành vậy đó, tiền của mình mà người ta rành vậy đó, mà đâu có, làm gì có đó. Nên cái đó không cần biết. Chùa đó có bao nhiêu tiền, bao nhiêu Phật tử vân vân, trong ngân hàng bao nhiêu tiền đó, nó không cần biết. Mà biết là mình giải, biết nó mệt chứ. Còn không biết cái đáng biết, cái nào là chánh kiến, cái nào là chánh tư duy, cái nào chánh ngữ, chánh nghiệp, cái đó cần biết nhưng mà biết không rành, hoặc là không có biết đó. Mà cái mà gần nhất mà chúng tôi muốn nhắn cho chư Tôn Đức đó là cái hơi thở. Mà chư Tôn Đức cũng hướng dẫn lại cho Phật tử chúng ta cũng vậy, giữ được cái hơi thở chánh niệm thì sống, còn nếu không giữ được cái hơi thở chánh niệm là chết. Abhamado amatang badang bhamado machuno badang abhamata namiyang diyemapata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Trong kinh nè, chúng tôi nói là nó có sách nó có chứng nha, chứ không phải muốn nói theo ý mình được đâu. Và chúng tôi càng không dám nói theo ý mình. Nhớ, vị trụ trì cũng vậy, khi mà thuyết pháp giảng kinh cho ai cũng nhớ là nó có sách mới có chứng. Biết thì thưa thốt, không biết thì giữ cổ mà nghe, chứ không phải nói theo ý mình được. Chúng tôi đã từng nghe nhiều băng giảng của các vị giảng sư, pháp sư, các vị thầy, các cô, có những điều mà giảng theo ý của mình. Có thể Phật tử người ta không rành, ta không biết, nhưng mà những người mà có tay nghề là ta nghe ta biết. Đó là chân thật bất hư. Cái gì mà đúng chân lý thì nó không hư, cái gì mà không đúng thì nó trước sau gì nó cũng gọi là cháy nhà thì ra mặt chuột. Cho nên là cái gì trụ trì, ngoài cái cương vị là trụ trì quản lý ngôi chùa, thì vị trụ trì phải thông hiểu Phật pháp mới hướng dẫn cho Phật tử được. Chứ còn mình hiểu mà một cách lờ mờ, hiểu không rõ ràng, rồi mình hướng dẫn một cách sai lầm thì đó là nguy hiểm lắm. Làm giáo dục mà sai lầm á là nó hại cả mấy thế hệ lắm. Làm thầy thuốc mà sai lầm á là giết là chết, đúng không? Làm thầy tu mà sai lầm á, làm một điều mà sai lầm á là hại cả dòng sanh tử luân hồi của người ta. Vì mình làm trụ trì mình không hiểu Phật pháp, rồi mình giảm theo ý của mình, mà nhất là những vị trụ trì mà có một cái tâm nó không rộng lượng, không bao la, không mời các vị giảng sư có thẩm quyền để mà giảng dạy, mà mình danh mình giảng mà mình lại không rành, thì mình hại cả một cái dòng sanh tử luân hồi của người khác. Nên cái gì trụ trì phải hiểu Phật pháp, nhất là những cái khóa bồi dưỡng thế này cần phải đi nghe. Có nhiều khi đọc cả ngàn quyển sách, cả trăm sách, không bằng nghe một câu hai câu, nó vậy đó. Mà đọc một ngàn một cái một trăm quyển sách, một ngàn quyển sách, không bằng đọc cái tâm của mình đó. Nhiều khi đọc cả ngàn quyển sách không bằng mình nghe được năm ba câu một cái người đó họ có kinh nghiệm mà truyền lại cho mình ngộ ra được. Cái đó là hay rồi, nhưng mà nó không hay bằng đọc một ngàn quyển sách, không bằng đọc chính cái tâm của mình. Đọc chính cái tâm mình là hay nhất. Thì một vị trụ trì mà đọc được cái tâm mình thì mới làm trụ trì nổi, mới điều hành tốt được. Năm 1995 chúng tôi có giảng một cái bài pháp về pháp trụ trì ở tại tỉnh hội Cần Thơ. Năm đó thì chưa quay phim, chỉ có thâu bằng cassette. Hiện nay nó có cái gọi là pháp trụ trì 1, trụ trì 2, trụ trì 3. Người ta có đưa lên người ta có post lên mạng á, trong mấy cái trang web thì có cái bài đó. Vì Chư Tôn Đức mà nếu mà có rảnh này vô đó xem nghe thêm. Tôi giảng tới ba cùng băng cassette về cái pháp trụ trì 1995, tức là đã mười mấy năm rồi. Thì chúng tôi cũng nói đến cái tâm tư tu hành thôi, chứ không nói gì nhiều về cái người trụ trì tu là làm trụ trì được, mà không tu là làm trụ trì không được. Phải tu là làm trụ trì được. Còn nếu không tu là làm trụ trì giống như cái xác mà không có hồn, mà cái xác mà không hồn giống như xác chết rồi. Cái xác mà có hồn thì mới cái xác sống được, mà xác không có hồn thì xác chết. Cái người mà không tu, không chánh niệm thì giống như người chết rồi. Trong cái bài kinh đó, Apamadang, chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong, người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Apamata namiyanti, người chánh niệm không chết. Apamata là cái người chánh niệm, na là không, miyanti là chết. Yebamata yathamata, người nào mà phóng vật không chánh niệm, yatha giống như mata là người chết. Vậy đó. Cho nhiều khi mình tưởng mình sống, nhưng mà chiếu theo kinh mình là một người chết. Nhiều khi mình tưởng mình sống, mình làm trụ trì, mình nghĩ rằng là mình làm trọn vẹn cái chức năng của vị trụ trì, nhưng mà thật sự không phải. Vị trụ trì là phải tu, mà tu phải chánh niệm mới làm trụ trì được. Trên trong bài pháp hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cái chất liệu tu đến cho Chư Tôn Đức chúng ta, và Chư Tôn Đức truyền đạt cái chất liệu này lại cho những người tăng ni Phật tử trong chùa của mình. Vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tứ chúng vui mà đồng tu. Nếu mà tăng ni Phật tử mà đồng tu với nhau thì cả một cái hạnh phúc rồi. Còn nếu như mình không có nương vào cái chất liệu tu hành, mà chỉ nương vào cái chuyện quản lý điều hành một ngôi chùa với tư cách trụ trì, thì sao như mình giống như cái xác không có hồn. Khi mà mình mình chánh niệm được, mình quan hỷ được, mình tu được, thì mình biết cái gọi là cái cần biết, biết cái đáng biết. Hồi nãy chúng tôi có nghe một vị thượng tọa nhắc chúng tôi một câu này, mà chúng tôi trong cái bài Hòa Tạng này có câu đó, nhưng mà khi nó dài dòng quá nhiều khi tìm không ra, mà nhắc rồi chúng tôi nhớ, cho nên chúng tôi nhắc lại cho quý vị. Đây là cái câu nói một vị thượng tọa ở đây nhắc chúng tôi, và thật sự câu nói đó thì chúng tôi đã ghi trong tài rồi. Câu nói này của ông Lenin ở bên Nga, mà xin tặng cho các vị trụ trì Việt Nam chúng ta. Xin mời đồng theo. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Có nhiều vị trụ trì nhiệt tình dữ lắm, nhiệt tình nhưng mà thành không có trí tuệ thành phá hoại. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Câu nói này của ông Lenin bên Nga. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Thí dụ như có một cái lễ, cái ông trụ trì ông nhiệt tình quá, ông ra ông treo cờ rồi ông bảo những người Phật tử tăng chúng trong chùa treo cờ chỗ này chỗ kia, mà ông vừa làm ông vừa la vừa hét vừa sân si phiền não. Ông nhiệt tình, ông nhiệt tình, nhiệt tình mà cộng với sân si thành là phá hoại Phật pháp, đúng không? Ông mới phiền não. Ông nhiệt tình là ông muốn cái lễ cho nó long trọng, nó lớn, phải treo cờ chỗ này, treo cờ chỗ kia, người quét dọn. Nhưng mà ông điều hành bằng cái tâm phiền não, tâm sân si, la người này, hét người kia, ai cũng sợ hết. Thấy không? Thì thành là phá hoại. Phá hoại gì? Phá hoại cái vô tham, phá hoại vô sân, phá hoại vô si, phá hoại cái từ bi hỷ xả, phá hoại cái Phật pháp, phá hoại bát chánh đạo, phá hoại chánh niệm, phá hoại chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh không phá hết. Giờ hét người này, la người kia, rủa người nọ, chánh ngữ đâu có, chánh niệm làm gì có, đúng không? Đó, nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Thật sự mà nói, cái này chúng tôi, cái bệnh này chúng tôi cũng mắc rồi, cũng bị rồi. Trước đây cũng bị rồi, làm trụ trì rồi khi lễ lọc cũng sợ. Sợ gì? Sợ mình làm không tôm tắt rồi người ta tới người ta chê. Sợ vậy đó. Người ta chê. Vì sợ người ta chê cho nên sân si nổi lên. Đúng không? Đó. Có nhiều gì làm trụ trì mà suốt ngày cứ lo trồng cỏ trồng cây không à. Đó. Cái này nói cái này nó hơi đụng chạm nha. Xin sám hối chư tôn đức trước, nhưng mà thuốc đắng là đã tật sự thẳng mất lòng, thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Có gì mình bỏ cha mẹ anh em vô trong chùa tu, tưởng sao tối ngày sáng đêm có trồng cỏ rồi tưới cây rồi tỉa cành rồi vậy thôi. Đúng không? Để chi? Lâu lâu mấy ông mấy bà Phật tử tới nhìn khen đẹp quá, chùa đẹp quá. Đúng không? Rồi hay là mình không làm thì sợ mấy ông bà không có khen. Hoặc là chùa người ta đẹp hơn, chùa mình không đẹp rồi sợ người ta chê. Rồi mấy ông mấy bà đó, lâu lâu á, hai vợ chồng người ta, tình nhân người ta rủ người ta đi Singapore, Thái Lan người ta chơi. Lâu lâu người ta ghé tạp chùa mình, mình đầu tắt mặt tối trồng một cái bông cây cỏ cho hai cái ông nội bà nội là vô khen. Đúng không? Người ta du hí, người ta ăn chơi phè phỡn với nhau. Rồi mình sợ người ta tới chùa mình, người ta chê. Cho nên mình đầu tắt mặt tối mình lo mình trồng cây. Mình trồng không nổi rồi mình kêu đệ tử mình trồng. Đệ tử nó không trồng mình la mình chửi nó. Tổ cha tụi bay. Đúng không? Nghiệp thì mình mang. Nhưng mà khen chê thì người ta khen chê. Mà nghiệp thì mình mang. Mình sợ người ta khen, mình sợ người ta chê. Mình muốn tiếng khen, cho nên mình sợ người ta chê. Mình muốn tiếng khen, cho nên mình sợ người ta chê. Còn cái người mà không muốn tiếng khen, lấy gì sợ chê. Đúng không? Đó. Cho nên trụ trì mình phải nhớ cái này. Trồng thì cũng trồng, nhưng mà không có dính mắc tới nó. Vui thì trồng, quan hỷ thì trồng, chánh niệm thì trồng, mát mẻ thì trồng. Còn phiền não đừng có trồng. Đổi một cái bãi cỏ đẹp bằng một cái tâm phiền não thì ngu dại quá, dại lắm, đúng không? Bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ tài sản vô đây, tưởng sao sợ người ta chê. Đúng không? Không được. Phải thay đổi cái thái độ lại, cái quan điểm lại, thay đổi cái nhìn lại. Còn nếu không cả đời mình bị làm, mình giống như làm đầy tớ cho người ta vậy. Cha mẹ mình không có nuôi, ông bà mình không nuôi, vô đây mình nuôi mấy cái cỏ. Đúng không? Không được. Stop lại. Stop lại. Mình nuôi dưỡng chánh niệm, nuôi dưỡng cái tâm từ bi hỷ xả thì được. Nhưng nếu làm thì cũng được, giữ chùa cũng được, quét sân cũng được, trồng cỏ cũng được. Nhưng mà làm với tâm chánh niệm, làm với tâm tu hành, làm với tâm xả thì được. Thế nào làm tâm vĩnh mặc? Tôi trồng một đám cỏ lên, rồi có ai tới đạp đám cỏ đó, tôi giận, tôi chửi dữ lắm. Chính cái giận hờn trách móc, chửi mắng người ta, tố cáo rằng mình bị dính mắc vào đám cỏ. Tại sao cái đám cỏ chùa kế bên người ta dậm mình không buồn, mà mình buồn cái đám cỏ của mình? Đây là cỏ của tôi, cỏ của tôi, đúng không? Tôi mới buồn, dính mắc rồi đó, dính mắc cái chùa, dính mắc cái đám cỏ của trong chùa mình. Trong cái đó chùa kế bên người ta trồng cỏ, ai đạp, ai dậm mình không buồn. Mà tại sao chùa của mình trồng cỏ người ta dậm lên mình buồn? Tại mình dính mắc, cái tâm dính mắc nằm ở đó rồi. Tôi chỉ cho đi thấy. Cho nên cái gì trụ trì á, tôi nhớ xin đọc câu này, tiếp theo câu này để nhớ thêm cho nó đậm đặc chút xíu. Sao cái câu này tôi đọc trong cái tờ báo tuổi trẻ cuối tuần á, tuổi trẻ mà cuốn á, ra vào ngày thứ sáu có câu chuyện, rồi cuối câu chuyện đó nó kết một câu này, và chúng tôi thấy hay quá. Hôm nay mình hên quá, đọc cái câu chuyện này mà được câu này, hên quá. Cái hên này xin tặng cho quý vị cái hên này. Xin đọc theo. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính. Có hiểu không quý ngài? Hiểu không? Hiểu không? 60 tính năm là sao? Năm sau tôi sẽ chết. Năm sau tôi sẽ chết. Quý vị đừng có sợ, trong kinh Đức Phật ngài dạy phải niệm cái sự chết. Niệm sự chết là một trong 40 đề mục thiền trong thanh tịnh đạo. Và niệm sự chết là lời dạy của Đức Phật dạy chúng ta niệm sự chết, đừng có sợ chết. Maranang Pavissami, nguyên nhân của kinh Bali, tôi sẽ chết. Maranang Pavissami, đọc theo. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Có nhiều gì không dám đọc. Mà nếu 60 tuổi á thì năm sau tôi sẽ chết. Năm sau tôi sẽ chết. Ai 70 tuổi đọc. Tháng sau tôi sẽ chết. Tháng sau tôi sẽ chết. Ai 80 tuổi đọc, ngày mai tôi sẽ chết. Ai 90 tuổi đọc, lát nữa tôi sẽ chết. Ai 100 tuổi thì thôi, khỏi đọc luôn. Nó đi cũng nào đi vậy. Không cần đọc nữa. Đó. Khi tôi đọc cái câu chuyện này và cái câu kết của câu chuyện này của một cái người bình thường họ viết thôi, trong cái tờ báo tuổi trẻ, mừng quá, hay quá. Nhắc nhở mình là mình sẽ chết. Và chúng tôi đối chiếu lại trong kinh Phật, Đức Phật ngài cũng dạy vậy. Tôi sẽ chết, Maranang Pavissami. Tôi sẽ chết, Maranang Pavissami. Tôi sẽ chết. Và khi niệm tôi sẽ chết rồi thì tự nhiên cái gì trụ trì sẽ hỷ xả được, sẽ mát mẻ được, sẽ tha thứ được, sẽ tráng tu được. Còn nếu mình niệm mình sống là mình tu được. Đọc theo câu này hay hơn câu đó nữa. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Đúng không? Cái chết không đáng sợ, ai không chết? Chỉ sợ là mình sợ chết thôi. Còn cái chết không đáng sợ thì ai cũng chết được. Xin báo tin mừng cho quý vị, chúng tôi vừa cách đây chừng 2 tháng, chúng tôi vừa phát hiện ra một cái chuyện nó liên quan tới cái chết nữa. Mà khi mà nghĩ ra cái điều này á thì tự nhiên cái tâm tôi nó nhẹ, nó càng nhẹ hơn nữa, nó càng nhẹ hơn cái lúc mà đọc cái tờ báo tuổi trẻ đó. Mà vì muốn nhận tôi tặng cho Trước đây á, mình cũng niệm sự chết, rồi mình cũng yên tâm là mình sẽ chết, nghĩ vậy. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng lo lo. Hiện nay là tôi trụ trì mấy chùa vậy, tôi lo chứ. Không biết mình chết rồi cái chùa này mấy mốt ai trụ trì ha. Nghĩ vậy, lo lo. Rồi không biết là mình chết đi rồi á, rồi tài sản này của chùa này để lại rồi không biết sao ha. Gặp ông đệ tử mà trời đánh thánh đâm này, ông phá tan quan hết ha, lo. Rồi biết sao này mình chết mình không để đi chút rồi tăng chúng người ta cử ai ha. Nghĩ vậy, lo. Còn mình để gì chút rồi mình cũng lo là không biết. Mình để chút cái công đệ tử này rồi không biết đệ tử này sau này ông tu á, là quần tục cái nữa. Lo. Lo vậy đó. Còn nếu người đời á, quý vị mà cư sĩ á, không biết mình chết rồi, mình người vợ nghĩ, không biết mình chết rồi, ông chồng mình sau này không biết có vợ bé hay không ha. Nghĩ vậy. Đúng không? Cái người vợ sẽ nghĩ vậy, lo vậy đó. Không biết cái tài sản mình làm ra đây rồi, mai mốt rồi, rồi con cái mình mới nó giữ hay nó phá hết ha. Rồi ông chồng mình nếu mà lỡ mà không có vợ bé rồi, rồi cái tài sản mình làm ra vợ bé nó xài hết uổng quá ha. Nghĩ vậy, lo. Đó, ở ngoài đời nó có cái lo của người đời. Trong chùa nó có lo trong chùa. Vì biết tôi trụ trì cái chùa mà tới, chùa chính của tôi trụ trì là tới 30-40 mẫu đất nữa. Chính xác là 50 mẫu. Mà khi mình chết để lại không biết làm sao nữa, lo. Mà nếu mình lo vậy đó, mình chết mình không đi lên được, mình sẽ xuống ngay. Con căn nọ tiền duyên sư cả là sư trụ trì. Các sư mà mấy ông lục, mấy ông sư cả đó là trụ trì chùa. Mấy chùa Khmer người ta kêu sư cả đây là cả nhất cả nhì đó, là trụ trì. Mấy chùa Nam Tông của chúng tôi là cũng là gọi là sư cả luôn, trụ trì đó là sư cả. Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn. Đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Tự nhiên là trụ trì có uy tín, người ta cho tiền nhiều, để trong chùa sợ ăn trộm, đem gò mã chôn, tối lén lén đem gò mã chôn, để đánh lạc hướng mấy đứa ăn trộm. Khi chết, thay vì Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, thì Nam Mô Vàng, Nam Mô Bạc. Tức khắc sanh làm con rắn tại Gò Mã để giữ cái số tiền đó. Thấy không? Trong cái may nó có cái rủi là vậy đấy. Trong cái may là ông này có uy tín, đã dân cúng nhiều, cho nên là giữ. Rủi là gì? Chứ không nhớ Phật, nhớ tiền của nó không. Rồi khi nhớ đó thì làm sao sanh lên được? Cái nhớ đó thì đi xuống thôi, chắc chắn. Rồi cái trong câu chuyện Phật giáo kể lại là ông sư đó, trụ trì đó, ông chết sanh làm con rắn để giữ cái của đó. Vậy là cái gì là hên, cái gì là xui, cái gì là may, cái gì là rủi. Chứ có những gì trụ trì mà không có ai tới, may à, chết không có cái gì để mà nhớ. Đúng không? Chết không có cái gì để nhớ. Còn có những ông trụ trì uy tín rất là lớn, Phật tử nghe là lễ lọc cái 5-7 ngàn người, mà tính ra một người cúng 50 ngàn, mà 5 ngàn người biết bao nhiêu tiền, đúng không? Một người cúng 10 ngàn, 50 ngàn, 30 ngàn, 100 ngàn, chưa nói đến mấy ông đại gia cúng cả 100 triệu, 50-70 triệu, thì biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà rồi trong cái may đó nó có cái rủi là gì? Là mình bị dính mắc vào cái tiền của đó. Đức Phật ngày Thái tử Siddhartha có tất cả người bỏ tất cả, đúng không? Thì có cung vàng điện ngọc, sang hà xã tắc, giang sơn gấm dốc, thì có tất cả, cuối cùng người bỏ hết. Chúng ta từ con số không đi tìm cái có, rồi chúng ta trở lại cái không. Nhưng mà trở lại không bằng tâm dính mắc, cho nên chúng ta bị tự hại mình. Cho nên tại sao mà Đức Bồ Tát không nguyện trụ trì này vậy đó? Mình trụ trì là chết, chết mà không có sanh thiên được. Bị cái sự dính mắc đó em sinh thiên được. Còn cái sư này là không phải trụ trì, sư này một sư khác không phải trụ trì. Có vị sư Bình Sinh Hà Tiện được tín đồ dân hiến hy sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác sanh rệp bò. Có một sư ông có người ta dâng cho bụi đẹp, ông dám mặc khi nào có đi dự khóa bồi dưỡng trụ trì ông mới mặc. Ông không dám mặc, lâu lâu mới mặc giống như đồ vía vậy đó, đồ đi ăn lễ vậy đó. Nhưng mà vô thường đến đâu có nói, đâu tính được. Thời gian không bờ, đời người không bến, thời gian trôi đời người mất. Tâm ý vô thường, các hành bất lạc, vạn pháp vô ngã, tịch tịnh niết bàn. Cho nên lúc bây giờ vô thường đến, ông trúng gió ông chết. Ông kia ông chết rồi thì ông, thay vì ông nhớ Phật, nhớ pháp nó tăng, ông nhớ cái bụi, chưa kịp mặc mà chết rồi. Ông sanh lại làm con rẹp trong bụi đó ngay. Theo cái trong luật Phật á, thì sau khi một vị tăng trong chùa mà chết đi á, viên tịch á, thì cái tài sản của cái vị tăng đó được chia đều cho tăng chúng. Cái vị sư đó được chia đều ra. Nếu mà ít quá bắt thăm, còn nhiều thì chia ngưỡng món món. Thì đúng theo cái luật như vậy đó, cho nên là các vị chư tăng trong chùa mới đem bụi ra chia. Đấy bụi của ông này sư này ra. Thì con rẹp trong bụi đó, trả bụi cho tao, trả bụi cho tao. Con rẹp trong bụi nó nói vậy. Mà mình đâu nghe, Đức Phật mới nghe được. Các sư chùa đâu nghe được. Đức Phật mới nghe, nghe cái tiếng nói đó. Trả bụi cho tao, trả bụi cho tao. Đức Phật này nói, này cái tỳ kheo. Dạ thưa văn bạch Thế Tôn. 7 ngày sau hãy chia bụi này. Đừng có chia liền. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài, các vị tỳ kheo mới thắc mắc hỏi, bạch Thế Tôn tại sao vậy? Đức Phật ngài mới nói, chủ nhân của bụi đó đang nằm trong bụi. 7 ngày sau nó sẽ chết. Tại sao 7 ngày thì các ông chia thì được. Bây giờ nó, ông chia cái bụi này nó la dữ quá. Mà nếu nó la bằng cái tâm phiền não, nó chết nó không sinh thiên được. Để yên đó. Cho nên sau khi chết á, thì nó yên tâm rồi nó chết bằng cái phước báo trước đây. Nó là vị sư, nó là tỳ kheo, cho nên nó được sanh thiên do cái phước báo tu hành đó. Vì nó tiếc của trong giờ phút lâm chung, gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp bất thiện, cho nên nó ưu tiên tạo quả trước, ưu tiên một, nên sanh làm con rẹp. Còn sau khi nó chết rồi thì các ông được quyền chia, thấy không? Thì sau đó thì 7 ngày sau mới chia bụi đó. Thế nào là cận tử nghiệp? Ông sư trụ trì đó sanh làm con rắn, ông sư đó sanh làm con rẹp, tại cận tử nghiệp. Vì phải hiểu, vị trụ trì phải hiểu về cái nghiệp nữa. Cận tử nghiệp là gì? Là cái nghiệp mà nó gần chết. Mặc dù cái nghiệp đó nó nhẹ, nó không nặng. Đâu có đâm thê chém mướn, đâu có giết người cướp của đâu, mà nó phải bị cái quả đó. Nhưng nó là cận tử nghiệp, cho nên nó phải ưu tiên trả trước. Giống như trong một cái đàn bò trong chuồng. Người ta lùa đàn bò vào trong cái chuồng, người ta đóng cửa lại. Nhưng mà là có những con bò, nó già, nó yếu, nó vô sao, cho nên ở gần cái cửa, nó nằm đó nó nghỉ. Có những con bò nó khỏe mạnh ở bên trong, sáng hôm sau người ta mở cửa chuồng ra, thì con bò nó gần cửa, mặc dù nó yếu, nó ốm, nó già, nhưng mà nó vẫn ưu tiên đi trước. Còn những con bò khỏe mạnh ở trong này, nó từ từ ra sao. Đúng vậy, cái cận tử nghiệp nó quan trọng dữ lắm. Nếu một cái người mà trong giờ phút lâm chung mà không nhớ được Phật pháp, không nhớ được chuyện phước báo tu hành, thì cái người này khi chết chắc chắn sẽ bị xa đọa. Đó. Nên trong trường hợp này là tại sao có một vị sư tu hành đàng hoàng, nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng mà giờ chót vì tiếc của, giờ chót tiếc ý, cho nên phải sanh vào làm súc sanh trong 4 đường ăn đạo. Nếu sanh làm súc sanh mà nếu tạo nghiệp ác bất thiện nữa thì đi xuống nữa. Nó giống như chiếc xe mà tuột dốc đi xuống vậy. Còn nếu như mà nó có một cái phước báo đặc biệt đó thì nó ngưng lại được. Còn không thì nó tuột dốc. Ví dụ sanh là con rắn. Con rắn thì phải ăn con này, ăn con kia, ăn con nọ, tạo nghiệp mới nữa. Mà tạo nghiệp bất thiện mới nữa thì đi xuống nữa. Cho nên tuột lần xuống, tuột dốc. Cho nên thưa quý vị, mình làm trụ trì chứ phải nhớ, trụ trì là chuyện nhỏ, cái nghiệp báo nhân quả là chuyện lớn. Đúng không? Mình có 60 năm cuộc đời, đâu có nhiều đâu. Mà mình bị dính mắc vào 60 năm trụ trì này, mình chết. Cái đĩa mà chúng tôi tặng dân cúng dường đến cho chư Tôn Đức á, thì chúng tôi giảng cái bài cắt bụi. Hạt bụi nào với cái thân tôi là khởi đầu. Đúng không? Để một mai tôi về làm cắt bụi là đoạn cuối. đoạn đầu là cát bụi, đoạn cuối là cát bụi, đoạn giữa là cát bụi chứ không lẽ là kim cương, phải không? Đúng không? Mà bản thân mình là cát bụi, chủ thể là cát bụi thì khách thể cũng là cát bụi. Chủ thể là mình, khách thể là bên ngoài, cái gì bên ngoài. Chúng tôi là cát bụi, chư tôn đức cũng là cát bụi. Mình là cát bụi thì chùa cũng là cát bụi. Cái tâm mới quan trọng. Thì xin mời cho nước nghe thêm cái đĩa cát bụi này để củng cố cái tâm tu hành của một vị trụ trì. Cái bài này thì giảng 24 câu của bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mà cái chính của nó là cái sự vô thường, cái sự đau khổ và cái sự vô ngã. Như vậy, cái món quà tiếp theo mà chúng tôi nhắc lại cái lời của một vị thượng tọa đây nhắc, đó là nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Mình nhiệt tình quá, mình lo quá, nhưng mà mình thiếu trí tuệ. Tức là ngu dốt là gì? Đó là thiếu trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ là dễ biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Dễ biết đây là khổ. Bây giờ có nghe con nói, ta nói đời là bể khổ, đúng không? Đời là bể khổ, tất cả là khổ đau. Chúng ta hiểu được rằng đời là bể khổ thì chúng ta phải tiếp xúc cuộc đời này là tiếp xúc khổ đau. Đời là bể khổ. Cuộc đời cũng giống như là cái bông hồng, cái bông này, và cái khổ đau cũng giống như là cái màu đỏ của bông này. Trong cái địa cát bụi chúng tôi có giảng cái ý đó. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông là bạn nắm lấy luôn cái màu đỏ của bông. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là bạn nắm lấy luôn cái khổ đau cuộc đời. Bạn đưa tay nắm lấy cái chùa là bạn nắm lấy luôn cái khổ đau của cái chùa. Cho nên làm trụ trì mà không làm trụ trì cũng giống như là nước mà dính vô lá sen, chứ đừng có giống như nước mà dính vô bông gòn. Thì mình vừa hoàn thành cái chức năng trụ trì mà vừa hoàn thành cái chức năng của người tu hành, công việc của người tu hành đó. Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin bây giờ là 10 giờ, còn khoảng 15-20 phút nữa chúng tôi xin món quà tiếp theo. Món quà tiếp theo là cái lời dạy của một vị thiền sư mà chúng tôi thấy chúng tôi áp dụng được và chúng tôi cảm thấy chúng tôi an lạc. Hôm nay xin tặng cho chư tôn đức trụ trì, với tư cách là một người trụ trì, chúng tôi xin tặng món quà này cho các vị trụ trì. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Đọc theo. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Cái gì trụ trì muốn an lạc phải áp dụng câu này. Áp dụng câu này là an lạc ngay. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Ở trong chùa chúng tôi có 200 người. Bây giờ tôi muốn đổi 200 người này theo tánh ý của mình, sao được? Không được. Đúng không? Mà càng muốn đổi thế mình thì mình càng khổ đau, vì mình không đổi được. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của một vị trụ trì. Đúng không? Bởi sao? Đọc thêm một câu nữa thì hiểu câu này. Bởi vì gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Xin đọc. Chiều nay về chùa gặp mấy người trong chùa mà nói họ không nghe, đọc thầm thầm: gian sang dễ đổ, bản tánh khó dời. Đúng không? Nó khỏe liền. Đọc được cái câu đó mình người nó khỏe ngay. Khỏe ra. Trong khi đó muốn đổi, mình đổi cái tánh người ta sao được? Cái tánh người ta không phải tự nhiên nó có, mà nó được di truyền từ nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ như một cái ông đệ tử mình, ông ở chùa mình, một cô đệ tử ở chùa mình, có khi nào quý vị tôn đức chúng ta soi căn coi cái ông đệ tử mình kiếp trước là ai không? Có khi nào mình suy nghĩ là cái đứa của mình này, con của mình nè, cháu mình nè, kiếp trước là ai không?
Có.
Là nó ở đâu tới không?
Có.
À, suy nghĩ tự nhiên, suy nghĩ tới đó là tự nhiên mình khỏe. Mình dẫn một người đệ tử nó mới vào á thì nó hiền khô, mà sao tự nhiên ở lâu thế nó, thằng này nó sân si quá đi, họ chút nóng dữ lắm, nóng nảy dữ lắm. Nếu mình có tu thiền, mình có đắc thần thông, mình soi căn nó, mình sẽ biết cái thằng này chắc địa ngục mới lên quá, đúng không? Cái người mà ở địa ngục nó nóng nảy dữ lắm. Rồi có những đệ tử vô chùa mình mà nó kết bè kết đảng, nó đâm bị thóc thọc bị gạo, nó nói đầu này đó đầu kia, rồi nó chia nhóm chia bè, nó xấu nhau, nó thành phe đảng trong chùa mà 3-4 nhóm, thì cái ông đệ tử này kiếp trước chắc là Atula rồi, đúng không? Đó, cho nên mà cái người này mình nhận vào mà, mình nhận vào mà, đúng không? Chứ ai nhận vào? Mình nhận cái người đệ tử vào mà. Thật sự mình nói nhận đệ tử không phải, nhận cái tánh người đó vào. Đệ tử là cái tục đế, trên từ tục đế. Còn cái tánh tình, cái tham sân si, cái phiền não là cái chân đế mới là có thật. Cho nên khi mà mình làm một điều, mình biết cái điều đó, tâm mình nó nhẹ đi. Còn nếu không biết thì tâm mình nặng nề vậy đó. Đức Phật ngài thuyết pháp, trong một buổi thuyết pháp đó có 5 ông thiện nam, ông tới ông cầu xin Đức Phật thuyết pháp. Thì trong 5 ông thiện nam này á, bởi vì thấy Đức Phật ngài hay quá, có 5 người ngài cũng thuyết. Các vị giảng sư chúng tôi là có cái may mắn là thuyết đa số là đông người, 100-200 người cơ mà. Có khi là như chùa Hoằng Pháp lên thuyết là 3.000 người. Nhưng mà Đức Phật hồi xưa ngài thuyết có 5 người. Cho nên có một ông học giả người Tây Phương, ông nói một câu này. Ông nói gì? The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu biết về Đức Phật, con càng kính Đức Phật, kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu biết về Đức Phật. Đức Phật vĩ đại vậy đó. Đức Phật ngày thuyết pháp có 5 người. Trong đó có một người á lăn ra ngủ. À, ngủ. Có 5 người nghe mà đến cầu pháp Đức Phật đàng hoàng, mà ngày thuyết xong một người đang ngủ, ngày đang thuyết mà người ta ngủ. Người thứ hai cào đất chơi. Người thứ ba ngồi rung cây. Điều đó chứng minh là Đức Phật ngày thuyết trong rừng, trong một cái khu rừng nào đó nó có cây, cho mấy thuyết trong chùa. Người thứ tư á là nhìn lên bầu trời á, nhìn trăng sao trên bầu trời. Người thứ năm là chú tâm nghe pháp. Đức Phật ngày thuyết có 5 người mà 4 người là phóng tâm rồi, không chú ý gì, chỉ có 1 người chú ý thôi. Thì thấy tội nghiệp Đức Phật không? Tội nghiệp mà ngài cũng thiết cái thường. Trời ơi, khi mà tôi đọc cái câu chuyện này, tôi học câu chuyện này rồi, tôi thấy nó khỏe, người nó khỏe gì đâu. Trước đây á, khi tôi đi giảng bài á, thuyết pháp mà tôi vô lớp tôi giảng á, mà học trò mà nó ngồi nói chuyện á, tôi bực dữ lắm. À, bực bội lắm, bực mình lắm. Có nhiều bữa bực quá, chữ thầm bụng á, tổ cha tụi bay, làm biết. À, thấy không? Rồi khi tôi đi giảng á, có khi Phật tử á, còn ngủ. Có khi lên Đắk Lắc giảng này kia, mà người ta ở trong quê mà, vùng sâu vùng xa, mình đúng là tội nghiệp thôi, mình người ta mời thì cũng ráng đi để mình giảng cho mấy Phật tử vùng sâu vùng xa để họ hiểu Phật pháp, để họ có thể nương nhờ ơn Đức Tam Bảo. Thì mình thấy ngồi cái họ ngủ rồi, người ta cho họ ngủ, tại vì họ đi làm mà mệt thì họ ngủ khỏe. Rồi bây giờ chúng ta chúc mừng. Thấy không? Thì cái người mà một người Đức Phật ngày thuyết, một người lăn ra ngủ. Đó. Một người á cào đất chơi, một người rung cây, một người nhìn bầu trời, một người chú tâm nghiệp học. Thì một vị trụ trì trong chùa có nhận 5 đệ tử, mỗi đứa 1 tánh. Đứa thì ngủ, đứa thì chơi giỡn. Đúng không? Đứa thì còn là một đứa thì toàn là coi tướng số cơ mà. Cái bàn để vậy không được, cái bếp chỗ này không được. cái hướng đi chỗ này không được, bắt ông rể đục cửa này, đục cửa kia, đục cửa nọ, đúng đúng hướng cái chùa nó phát được. Đó. Rồi vân vân. Thì lúc bây giờ Đức ngài Ấn Đa ngài đứng kế bên á, ngài quạt với Đức Phật. Ngài hầu mà Ấn Đa là thị giả mà hầu Phật. Thấy ngài Ấn Đa ngài chịu không nổi. Đức Phật là Phật rồi mà thuyết pháp mà sao mấy người này vô lễ quá, không chịu nghe pháp. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp xong thì ngài Ấn Đa ngài bạch Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn tại sao mà ngài là Phật rồi, Như Lai rồi, gọi là bậc toàn giác mà thuyết pháp có năm người mà bốn người không chịu nghe. Đức Phật này nói: Này An Đa, chúng sanh nghiệp dày duyên mỏng, nhiều đời nhiều kiếp toàn là nghe tiếng chim kêu vượn hú, nhiều đời nhiều kiếp toàn là tranh giành hơn thua, phiền não tham sân si. Trên kiếp này sanh lên muốn nghe pháp là phải chuyện dễ, nếu nghe được một hai câu rồi cuối cùng là cũng lăn ra ngủ hết rồi. Cái người mà Như Lai thuyết pháp mà lăn ra ngủ 500 kiếp trước là rắn mới sanh làm người. Con rắn có gì biết không? Nó khoanh bụng mới ngủ. Thường thường ban ngày á, nó khoanh bụng mới ngủ. Ở trên chùa chúng tôi là đất rộng cho nên là rắn nhiều lắm, nhưng ban ngày không thấy. Thường thường nó khoanh bụng mới ngủ hết. Thường thường rắn đi ăn ban đêm rồi, nó ngủ quen rồi, bây giờ lên nó thức sao nổi. 500 kiếp làm rắn chuyên môn ngủ, bây giờ sanh mới sanh làm người đây à, làm sao thức nổi? Thức mới là chuyện lạ, ngủ là chuyện bình thường, đúng không? Đúng không? Ngủ mới là chuyện bình thường, thức mới là chuyện lạ, vì 500 kiếp nó là ngủ quen rồi, cái gen di truyền nó quen rồi, cái gen di truyền nó quen rồi. Trong sinh vật học thì nó có cái gọi là gen di truyền, mình trong đạo gọi là cái nghiệp, nghiệp nó truyền lại, nó quen rồi. Cái quạt đang quạt vậy, tôi cho tắt cái quạt đi, quạt còn quay không quý vị? Còn không? Còn. Nó quay một lúc rồi nó mới hết, điện nó không còn nữa, nhưng quạt vẫn còn quay, hiểu tôi nói không? Cho nên á, mình nhận đệ tử vào, mà nó ngủ hoài, mô Phật quạt còn quay, quạt còn quay. Thế là gì? Mô Phật rắn mới sanh. Thế quý vị nào Phật tử cư sĩ á, mà cứ nhầm ông chồng mà ông ngủ tối ngày á, mô Phật, anh ơi rắn mới sanh hả? Đúng không? Mà khi mình nghĩ nó rắn mới sanh thì cái tâm dính mắt mình nó bớt đi. Hay đó. Gọi là nhất cử mà lưỡng tiện. Một bắn một mũi tên chết hàng chim là gì? Tức là mình nghĩ nó quả còn quay, nghĩ nó rắn mới sanh, cái sự dính mắt mình đối với họ nó bớt đi. Mình hiểu được một cái chân lý, nó ngủ mình không buồn, nó ngủ mình không buồn, đó là mình giải quyết được cái tâm phiền não, tâm sân của mình. Thứ hai là mình không dính mắc, vì nó rắn mới sanh mà. Chứ sao nó chắc gì sanh làm người đâu, chứ sao nó sanh làm một ai đó, nếu mình dính mắc nó, mình theo nó thì sao? Đúng không? Giải quyết được hai cái tâm phiền não, đó là tâm sân, là mình không khó chịu trước cái hiện tượng đó. Thứ hai là mình giải quyết cái tâm tham, mình không dính mắc. Cái người mà cào đất chơi, Đức Phật này An Đa, 500 kiếp trước là dung tùng á, con tùng á, nó chuyên môn ăn đất. Cái này nó ăn quen gì, cái này nó không quên được, nó sẽ làm người nhưng mà nó nhớ. Con rắn đó trong chú giải ghi rằng chú nói là 500 kiếp là rắn, chú đó là người, chú đó là chư thiên. Vậy đó, trong chú giải ghi vậy rất rõ. Atakatha Dhammapada Atakatha, chú giải kinh Phúc Cú, đây là câu chuyện trong kinh Phúc Cú mà chú giải kinh Phúc Cú. Trước đó nó là người, trước đó 500 kiếp là rắn, trước 500 kiếp là rắn là người, trước là người là chư thiên. Thì thấy không? Còn những câu chuyện khác là họ không chú giải. Rồi chú giải cái câu chuyện cô 500 rắn à. 500 kiếp làm rắn.